Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Chúng tôi xin nói về Robert Koch. Robert Koch sinh năm 1843 tại tỉnh Clausthal, miền Bắc nước Đức, là con thứ ba trong một gia đình thợ mỏ có 13 đứa con. Thiếu thời, Koch sống trong gia đình nghèo khó, nhưng cậu bé tự tìm ra thú vui bằng cách vào rừng chơi, đặt bẫy bắt thỏ rồi làm thịt thỏ ăn ngay tại trong rừng. Gia đình đông người nên không ai để ý đến những khi Koch vắng mặt như vậy. Người cha có ý định cho cậu làm nghề thợ đóng giày, nhưng cậu ta nhất định ghi tên vào học tại trường y khoa Göttingen. Cậu có mộng trở thành một nhà giải phẫu trên một con tàu đi biển, và như vậy cậu sẽ tha hồ mà du lịch các bến bờ xa lạ. May mắn cho Robert Koch vì cậu có một người thầy dạy môn giải phẫu trẻ tuổi đang nghiên cứu về một lý thuyết về vi trùng trong các bệnh truyền nhiễm. Hồi ấy, tức là năm 1840, ý nghĩ này còn quá mới mẻ đối với thế giới. Robert Koch cũng muốn theo đuổi cuộc nghiên cứu đó, nhưng vì hoàn cảnh, anh chàng phải bắt đầu làm việc cho một nhà thương, rồi lập gia đình và sau đó trở thành một bác sĩ trong nông thôn. Mặc dù tận tâm chữa bệnh cho nhân dân, nhưng Robert Koch lúc nào cũng nghĩ đến cách nào ngăn ngừa bệnh và thuốc trị bệnh thật hữu hiệu. Ông lo lắng rất nhiều. Bà vợ không hiểu được những nỗi ưu tư của người chồng và cho rằng chồng đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời phục vụ nhân loại. Nhân ngày sinh thứ 28 của Robert Koch, bà vợ mua tặng cho ông ta một cái kính hiển vi. Nhờ cái kính này mà Koch mới dần dần tìm ra vi trùng các tật bệnh. Hồi ấy, bệnh than hay anthrax là một bệnh giết hại gia súc rất nhiều. Một con vật đang khỏe mạnh bỗng bỏ ăn, lưng nó cứng lên, chân nó cũng cứng lên, rồi nó chết. Người nuôi nó nếu không cẩn thận cũng bị lây và bị đau phổi. Koch lấy một giọt máu cừu bị bệnh than đặt dưới kính hiển vi thì thấy có những hình thể, hình que ngắn, có khi nối với nhau thành chuỗi, còn những thể khác nổi trên mặt huyết tương. Koch lại lấy máu của con cừu mạnh khỏe để quan sát, nhưng không thấy một hình que nào cả. Nhưng tìm ra vi trùng vẫn chưa giúp ích gì. Vì phải trả lời những câu hỏi này, vi trùng này từ đâu đến? Tại sao nó lại nhiễm vào loài cừu? Nó sinh sôi nảy nở từ thân xác con cừu hay chăng? Thoạt tiên, Koch phải lập một phòng thí nghiệm. Ông ta bắt đầu thí nghiệm với những con chuột. Koch bắt một con chuột, cắt đuôi nó, rồi nhúng đuôi vào máu cừu bị bệnh than. Thì hôm sau, con chuột chết. Thí nghiệm như vậy mười mấy lần, con chuột cũng vẫn chết. Đem mổ xác những con chuột này, Koch thấy trong máu có vi trùng hình que. Như vậy là Koch đã biết cách truyền bệnh than. Nhưng Koch còn muốn biết con vi trùng sinh sôi ra thế nào nữa. Ông lấy một ít nước trong mắt bò, đặt lên một đĩa thủy tinh, rồi lấy một đũa thủy tinh, nhúng vào máu con vật bị bệnh than, và sau đó quệt lên mặt đĩa. Koch lấy một đĩa thủy tinh khác, đặt lên trên, rồi hơ trên đèn dầu. Ông ta ngồi quan sát cho đến tận khuya, thì thấy vi trùng sinh sôi đầy rẫy trên đĩa. Nhưng ông ta còn thấy nhiều thứ khác ngoài vi trùng hình que. Vì vậy, lần thứ hai, Robert Koch cẩn thận hơn. Trước tiên, ông hơ lửa mảnh kính bọc ngoài. Sau đó, nhỏ một giọt nước mắt bò lên kính cùng với một ít máu của con chuột bị bệnh than. Rồi lấy một miếng kính khác, có chỗ lõm ở giữa, đem đặt úp lên miếng kính khi trước. Ông ta còn lấy vaseline bôi chung quanh miệng, chỗ lõm. Rồi nhanh tay, ông đặt ngược lên để cho giọt nước mắt có dính máu chuột rơi thẳng vào chỗ lõm của miếng kính thứ hai. Sau nhiều giờ quan sát, ông nhận thấy rằng vi trùng hình que bắt đầu sinh sôi nảy nở. Ông tưởng tượng ra cái cảnh chúng sinh sôi nảy nở như vậy trong thân xác con vật lớn hơn chúng hàng tỷ lần và giết con vật ấy chết trong vài ngày. Thật là kinh khủng. Công trình thí nghiệm của Robert Koch đã được giáo sư Ferdinand Kohn thuộc Viện Đại học Breslau chú ý và mời lên viện làm thí nghiệm cho các giáo sư và sinh viên xem. Sau đó 4 năm, nhờ việc vận động của vị giáo sư này mà nhà nước Đức cho phép thành lập một viện nghiên cứu và chỉ định Robert Koch làm viên chức đặc biệt của Y tế Hoàng gia chủ trị viện nghiên cứu này. Đó là năm 1880. Bệnh đầu tiên mà bác sĩ Robert Koch nghiên cứu là bệnh ho lao. Người chết vì bệnh lao trong phổi thấy có những đờm vàng xám. Koch cũng lấy máu của người chết cho vào mắt thỏ và trích vào dưới da lợn rừng. Những con vật này sau đó mắc bệnh mà chết. Tuy nhiên, khi đưa một giọt máu của con vật chết lên ống kính hiển vi thì không thấy gì cả. Thí nghiệm lần thứ hai, Koch dùng một thứ thuốc nhuộm màu xanh thì quả nhiên thấy vi trùng lao sinh sôi nảy nở ra, không phải hình que mà là hình cong và nhỏ hơn vi trùng bệnh than nhiều. Năm 1882, bác sĩ Robert Koch đã đưa tin cho thế giới biết rằng đã tìm ra vi trùng gây bệnh ho lao. Phòng thí nghiệm của Robert Koch thu hút mọi giới khoa học gia trên khắp thế giới. Sau đó ít lâu, nhà nước Đức phái ông đi Ai Cập để tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh dịch tả. Ông cũng tìm được vi trùng bệnh này hình như dấu phẩy, sinh sôi nảy nở ngay trong nước và nước là môi trường truyền dịch tả. Tuy nhiên ưu tiên cho việc nghiên cứu của Koch vẫn là bệnh lao phổi. Trong 2 năm trường, ông đã tìm ra được một chất thuốc chủng gọi là tuberculin. Chất thuốc này cho đến nay chỉ có công hiệu là khám phá ra bệnh ho lao. Năm 1905, người ta trao giải thưởng Nobel cho bác sĩ Robert Koch và công trình tìm ra bệnh ho lao. Cho đến thời đại chúng ta thì bệnh lao phổi không còn là một thứ nan y nữa vì người ta đã tìm được những loại trụ sinh có khả năng diệt vi trùng Koch. Tuy nhiên nhân loại vẫn mang ơn nhà bác học Koch vì không có ông ta thì nhiều người vẫn còn rất khổ sở với loại vi trùng kinh khủng này. Gần đây bệnh ho lao đã tái phát trên thế giới và nhiều người đã chết vì bệnh ho lao. Tuy nhiên, không ai có thể quên được công trình nghiên cứu và tìm ra thứ vi trùng mang tên vi trùng Koch này. Trong việc chữa bệnh, người thầy thuốc nào cũng phải làm 2 công việc. Thứ nhất là tìm ra căn bệnh, và thứ hai là tìm ra cách chữa bệnh. Tìm ra căn bệnh thì phải căn cứ vào những triệu chứng, những dấu hiệu bệnh. Ngày nay, để cho chắc chắn, người ta phải thử máu, thử nước tiểu hoặc là thử những thành phần khác trong thân thể. Nguyên công tác thử để tìm bệnh đã tốn kém rất nhiều và làm cho nhiều bệnh nhân chán nản. Tuy nhiên không thể nào chữa bệnh nếu không biết rõ tên bệnh là gì. Trong đời sống cũng có những thứ bệnh không phải là bệnh của thân thể mà là bệnh của tâm hồn. Có lẽ bạn sẽ vội bảo rằng bệnh của tâm hồn thì bệnh của tuổi trẻ là bệnh ái tình, bệnh thương nhớ chứ gì. Cũng có thể lắm. Nhưng trong mỗi con người chúng ta đều có ít nhiều một số bệnh của tâm hồn. Vì vậy mà cuộc sống của mỗi chúng ta không được an bình. Cũng vì vậy mà chúng ta vẫn lo âu, vẫn thấy thắc mắc về cuộc sống. Những bệnh của tâm hồn được thể hiện qua những cách sống của chúng ta, hay nói đúng hơn, qua những phản ứng của chúng ta đối với cuộc đời. Những lúc chúng ta phải nói dối, những khi lòng tham tràn ngập, những khi thù hận, phản trắc, gian trá, tham nhũng, vân vân. Ngay cả những khi không hiểu tại sao tâm hồn ta lại không được thanh thản, hoặc là tự cảm thấy có một cái gì trống rỗng trong tâm hồn. Có người bảo rằng tôi chẳng có bệnh gì trong tâm hồn cả. Nhưng nói như thế là đã không tự biết mình, hoặc là không chịu nhận tình trạng bệnh hoạn của mình. Chúa Giêsu khi đến trần gian đã bảo rằng chỉ có kẻ bệnh mới cần đến ông thầy thuốc. Nhiều người đã tự nhận mình đang mang một thứ bệnh và đã đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Nhiều người khác không quan tâm gì đến lời kêu gọi của Chúa, nên vẫn còn sống mãi với căn bệnh của mình. Chúa Giêsu đã từng nói thẳng với một nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo thời đó rằng, nếu không sinh lại thì không thể nào vào nước trời được. Câu nói đó làm cho nhà lãnh đạo kia ngỡ ngàng. Nhưng thật sự là như vậy. Bệnh tâm hồn của mỗi chúng ta chỉ có thể được chữa lành nếu tâm hồn chúng ta được tái tạo. Khi đã được tái tạo, chúng ta sẽ chẳng khác nào một người được sinh ra lần thứ hai. Đó chính là điều kiện để được lành bệnh. Chúa Giêsu đã tuyên bố, người nào khát hãy đến cùng ta mà uống. Vâng, tình trạng bệnh của tâm hồn chúng ta có thể diễn tả bằng cái khát khao của tâm hồn. Khát khao được vui thỏa, được an bình, hy vọng. Những khát khao đó sẽ được thỏa mãn trong Chúa Giêsu. Chúa Giêsu làm gì cho mỗi chúng ta? Chúa Giêsu đã thương yêu mỗi chúng ta, đã chết hy sinh tội cho chúng ta, đã đền bù những điều mà chúng ta không thể nào đền bù được đối với những tội phạm mà chúng ta đã làm trước mặt Thượng Đế. Và khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta nhận được tình thương đó. Quý vị và các bạn biết tác dụng của tình thương không? Khi có tình thương thì điều kế tiếp xuất hiện là niềm vui. Không có tình thương, con người không thể nào có niềm vui. Và nếu không có niềm vui thì con người không thể nào được an bình. Tuy nhiên khởi đầu, con người cần nhận một thứ tình yêu, một thứ tình thương và tình thương bên ngoài nhân loại, siêu việt từ nơi Chúa Giêsu, chính là loại tình thương mà mỗi chúng ta là con người đang cần. Chỉ khi nào có được thứ tình thương này thì cuộc đời của chúng ta mới bắt đầu được an vui. Thưa quý vị, thưa các bạn, quý vị muốn tìm ra căn bệnh của mình và muốn được chữa bệnh tâm hồn của mình hay không? Xin hãy đến với Chúa Cứu Thế Giêsu, nhờ Chúa tìm ra những căn bệnh của đời sống mình. Trước tiên là căn bệnh về tội ác. Người nào cũng có căn bệnh này. Nếu không được chữa trị thì tội ác sẽ biểu lộ ra bằng nhiều phương cách khác nhau và làm cho đời người càng ngày càng khốn khổ. Người tin Chúa Giêsu là người có phương pháp chữa những căn bệnh tâm hồn mình. Chúa Giêsu sẽ vào tâm hồn của chúng ta, sẽ thứ tha những lỗi lầm của chúng ta nhờ lòng tin chúng ta đặt nơi Chúa, và từ đó cuộc đời của chúng ta được thay đổi. Thay đổi là điều tế nhất cho những người tin Chúa Cứu Thế Giêsu, bởi vì nếu tin Chúa mà không thay đổi gì cả thì chứng tỏ rằng người ấy chưa thật sự tin Chúa Giêsu mà chỉ nghe nói về Chúa mà thôi. Xin vui lòng tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, đừng bỏ qua cơ hội này.